Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 24 tháng 5 2015. Malaysia phát hiện 30 hố chôn tập thể di dân nhập cư. Báo chí Anh báo động tình trạng trẻ Việt Nam bị đưa sang Anh làm nô lệ. Phụ nữ vì hòa bình cho Triều Tiên tuần hành qua vùng phi quân sự. Cử tri Ireland ủng hộ hôn nhân đồng tính. Thụy Điển đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision.
RFI.
Kính thưa quý thính giả, Malaysia phát hiện 30 hố chôn tập thể người nhập cư. Malaysia cho biết đã phát hiện nhiều hố chôn tập thể và lán trại của người nhập cư trái phép tại nhiều thành phố và làng mạc nằm sát biên giới với Thái Lan. Thông tin trên được Bộ trưởng Nội vụ thông báo vào ngày hôm nay. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia tuyên bố chính quyền đang điều tra xem xác chết trong các hố chôn tập thể có phải là nạn nhân của các tổ chức buôn người hay không. Ông không đưa ra các số liệu cụ thể, các hố chôn tập thể và các xác chết được tìm thấy. Tuy nhiên, theo ông, con số sẽ còn tăng thêm nữa. Ông cho biết các làng trại tập trung người nhập cư nằm ở khu vực Klian Intan và các làng gần biên giới và chắc được khai thác từ khoảng 5 năm nay. Theo thông tin từ nhật báo Utusan Malaysia, cảnh sát đã phát hiện 30 hố chôn tại hai địa điểm thuộc bang Perlis nằm biên giới với Thái Lan. Trang báo mạng The Star cũng cho biết cụ thể, chỉ riêng trong một hố chôn phát hiện vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, đã có khoảng 100 xác chết. Từ khi chính quyền Thái Lan quyết tâm phá vỡ các đường dây buôn người, người nhập cư Rohingya, Miến Điện và Bangladesh bị những kẻ dẫn đường đưa xuống tàu và thả trôi trên biển. Sau một thời gian xua đuổi, trước sức ép của công luận thế giới, các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Miến Điện đã tổ chức cứu vớt. Hôm qua, ngày 23 tháng 5, một bé gái 3 tuổi người Rohingya được dân trại Indonesia cứu vớt ngoài khơi tỉnh Aceh cuối cùng đã chết sau một tuần lênh đênh trên biển. Trên chiếc tàu chở bé gái này, hàng trăm người tử vong do chém giết nhau để tranh giành thức ăn giữa hai cộng đồng người Rohingya và Bangladesh. Cũng trong ngày hôm qua, nhân chuyến làm việc tại Hà Nội, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã thúc giục các nước trong khu vực ưu tiên cứu vớt hàng chục ngàn người nhập cư còn đang trôi dạt trên biển tại khu vực Đông Nam Á. Ông cũng hy vọng chính quyền các nước liên quan sẽ giải quyết tận gốc tình trạng thuyền nhân.
Theo báo chí Anh, hiện có hàng ngàn trẻ em Việt Nam bị đưa sang Anh làm nô lệ. Trung bình mỗi tháng có 30 thiếu niên Việt Nam sang Anh Quốc qua các đường dây nhập cảnh bất hợp pháp. Các nạn nhân nô lệ mới bị cưỡng bách lao động trồng cần sa, giúp việc nhà hay rơi vào các tổ chức mại dâm. Những con mồi béo bở này mang về cho xã hội đen khoảng 75 triệu bảng Anh.
Trong một bài phóng sự điều tra dài đăng vào ngày hôm qua, báo The Guardian cho biết đã gặp nhiều nhân chứng từ những người ở trong cuộc cho tới giới hoạt động nhân quyền. Ít nhất khoảng 3.000 lao động nhập cư người Việt đến Anh từ lúc họ còn là trẻ thơ qua các đường dây tội ác. Trung bình mỗi trẻ em phải trả cho đường dây buôn người khoảng 25.000 bảng Anh để được đưa qua châu Âu và cuối cùng vượt biển Morse sang Anh Quốc. Để trả số nợ này, các trẻ em bất hạnh phải làm việc như nô lệ trong các ngôi nhà trồng cần sa, tìm làm móng tay, xưởng may quần áo, giúp việc nhà hoặc làm nghề bán dâm. Giới hoạt động nhân quyền cảnh báo chính phủ Anh Quốc là các băng đảng người Việt đang tuyển mộ và sử dụng trẻ em cho các hoạt động tội ác khác như buôn súng lậu, chế tạo thuốc kích thích và mại dâm. Theo ông Philip Isola, cựu giám đốc Hiệp hội chống buôn người tại Anh Quốc, hiện có khoảng 3.000 trẻ em Việt Nam bị các băng đảng người Việt bóc lột. Một nhân chứng tên là Hiền trong bài báo của The Guardian kể lại em đã bị một người tự xưng là chú bắt đi lúc em 5 tuổi. Sau 5 năm trôi nổi ở châu Âu, Hiền qua tới nước Anh. Trong vòng nhiều năm dài, Hiền phải làm việc ở nhà, nấu ăn, giặt giũ cho một nhóm người Việt. Thường bị chủ nhân đánh đập, ép uống rượu cho say và làm nhiều chuyện khác mà em không thể nói ra. Trong thời gian đó, Hiền gặp nhiều trẻ em Việt Nam khác mà theo lời kể của những em bé này thì các em phải đi làm để trả nợ cho gia đình. Hiền đã bị bắt trong một vụ đột kích của cảnh sát Anh vào một nông trại trồng cần sa.
Lời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho Trần Quỳnh Duy Thức. Ngày 24 tháng 5, 2009, cách nay đúng 6 năm, blogger Trần Quỳnh Duy Thức bị bắt và bị khởi tố với tội danh chống chính quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà doanh nghiệp kêu gọi cải cách chính trị và tôn trọng nhân quyền đã bị chính quyền Việt Nam kết án 16 năm tù cộng thêm 5 năm quản chế. Hôm nay, một bản thông cáo chung yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm này được công bố trên các mạng điện tử. Tổng cộng có 36 tổ chức trong và ngoài nước, từ Amnesty International đến nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền đồng ký tên. Trong bản thông cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt, các tổ chức ký trong lời kêu gọi nhắc lại phiên tòa ngắn ngủi ngày 20 tháng Giêng 2010. Bốn nhà tranh đấu ôn hòa là Trần Quỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long bị xét xử với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền. Ba người bị lãnh án từ 5 đến 7 năm tù đã được trả tự do. Riêng ông Trần Quỳnh Duy Thức vẫn còn bị giam với bản án nặng hơn đến 16 năm tù. Phiên xử bị chỉ trích là không công bằng, còn các bản án bị nghi ngờ đã được chuẩn bị trước. Nhân đánh dấu năm tù thứ 6 của nhà tranh đấu, các tổ chức ký tên kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng những lời cam kết với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thực hiện 31 khuyến nghị đã chấp nhận trong kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2014 về quyền tự do phát biểu. Cho đến nay, trường hợp quyền tự do ngôn luận của Trần Quỳnh Duy Thức chưa được Việt Nam giải quyết sáng tỏ, theo bản thông cáo công bố trên mạng. Phụ nữ ủng hộ hòa bình tuần hành qua biên giới Liên Triều. Hôm nay, một nhóm nhà tranh đấu cho hòa bình mang tên Women Cross DMZ đã tổ chức một cuộc tuần hành qua vùng phi quân sự giữa hai nước Triều Tiên. Hành động của nhóm do nhà nữ quyền nổi tiếng Mỹ Gloria Steinem dẫn đầu nhằm ủng hộ quá trình hòa giải giữa hai miền Nam Bắc Hàn.
Trước 20 giờ trưa giờ địa phương, 30 nhà đấu tranh, trong đó có hai người đã nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình, đã đi xe khách vượt qua vùng giới tuyến phi quân sự DMZ, phân chia bán đảo Triều Tiên. Đây là một sự kiện hiếm hoi, song nhận nhiều chỉ trích, cho rằng nhóm bị Bình Nhưỡng lợi dụng. Thông qua các hành động này, các nhà đấu tranh hy vọng hai miền sẽ tiến tới một hiệp ước hòa bình thay vì thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, các nhà đấu tranh muốn phản ánh nỗi đau khổ của các gia đình Triều Tiên bị chia rẽ từ khi thỏa thuận trên được ký kết sau cuộc xung đột 1950-1953. Trên lý thuyết, cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên vẫn chưa chấm dứt và năm nay 2015 là năm kỷ niệm 70 năm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền. Tại một cuộc họp báo trực tuyến diễn ra ngày hôm qua, bà Leima Gopwi đánh giá sáng kiến này đã là một bước thành công của nhóm. Trước hết, cả hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã chấp nhận cho nhóm vượt vùng giới tuyến phi quân sự. Tiếp theo, nhóm đã thành công trong việc giúp hai chính phủ đối thoại. Trả lời trước những chỉ trích rằng Women Cross DMZ đã bị Bình Nhưỡng lợi dụng làm công cụ tuyên truyền. Người đứng đầu nhóm, bà Steinem cho biết, chúng tôi biết rõ các hạn chế tại đây, điều này hoàn toàn rõ ràng, nhưng chúng tôi đã đạt được mục đích là tiến hành ngoại giao công dân.
Biểu tình chống căn cứ mới của quân đội Mỹ tại Okinawa. Theo ban tổ chức, cuộc tập hợp vào ngày hôm nay đã huy động 15.000 người bao vây trụ sở Quốc hội Nhật ở Tokyo. Họ nắm tay nhau, mang biểu ngữ phản đối kế hoạch dời căn cứ Mỹ. Một người biểu tình tuyên bố không cho chính phủ xây dựng ở Henoko. Theo dự án của Tokyo, căn cứ Futenma ở Ginowan phải được dời sang một khu vực ít dân cư hơn là ở Henoko. Tuy nhiên, dân cư địa phương không muốn Hoa Kỳ đóng quân ở hải đảo Okinawa. Một phần vì máy bay lên xuống ồn ào, một phần vì hành động vô kỷ luật của một số binh sĩ gây bất bình trong dân chúng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung Quốc đe dọa ở biển Hoa Đông và Nhật Bản cần sự hỗ trợ của Mỹ, Thủ tướng Shinzo Abe kiên quyết tiến hành kế hoạch di dời căn cứ Hoa Kỳ sang địa điểm mới. Hoa Kỳ phản đối đạo luật Nga cấm các tổ chức thiện nguyện bị xem là thù nghịch. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Vladimir Putin ban hành sắc luật cấm các tổ chức phi chính phủ quốc tế bị xem là đe dọa an ninh nước Nga. Hoa Kỳ đã phản ứng ngay, chỉ trích Moscow gia tăng trấn áp xã hội dân sự và các quyền tự do. Trong một bản tuyên bố ngày 23 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf nhấn mạnh Hoa Kỳ rất lo ngại khi thấy Tổng thống Nga ban hành đạo luật kèm hãm các hoạt động của xã hội dân sự tại Nga. Dự luật này được Quốc hội Nga trong tay phe thân ông Putin biểu quyết hôm thứ Ba, cho phép chính quyền ngăn cấm các hiệp hội phi chính phủ quốc tế truy tố thành viên với những bản án có thể lên đến 6 năm tù, cũng như cấm họ đến nước Nga. Không phải chỉ có các tổ chức phi chính phủ và bảo vệ nhân quyền lên án đạo luật này. Giới phân tích cũng nghi ngờ chính quyền Putin còn có ý định sử dụng luật mới để đánh phá các công ty nước ngoài đầu tư hoạt động tại Nga hầu hỗ trợ cho doanh nhân Nga cạnh tranh bất chính. Điện Kremlin gọi đạo luật liên quan đến các tổ chức phi chính phủ là biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh Nga bị Tây Phương trừng phạt kinh tế vì can thiệp gây chiến tại Ukraine. Cũng chính tại Ukraine ở miền Đông, Alexei Moskovoy, một thủ lãnh của phe ly khai thân Nga, đã bị tử vong khi chiếc xe của ông bị tấn công. Ngoài sĩ quan ly khai nói trên, còn có nhiều người khác cũng bị thiệt mạng trong vụ nổ này.
Cơ quan báo chí của nước Cộng hòa tự xưng Luzgan khẳng định thông tin Moskovoy thiệt mạng đã được kiểm chứng. Cuộc tấn công xảy ra vào lúc 15 giờ giờ GMT khi vị chỉ huy tiểu đoàn cảnh sát đang di chuyển tại Anchev, một khu vực do quân ly khai kiểm soát, cách thủ phủ Lugansk khoảng 40 km. xe của Moskovoy bị nổ vì trúng mìn, sau đó bị tấn công bằng súng máy. Theo thông tin từ phía nước Cộng hòa tự xưng Luhansk, có tất cả 7 người chết. Tuy nhiên, số liệu này vẫn chưa chính xác. Hiện vẫn chưa biết được danh tính những kẻ tấn công, nhưng đây có thể là hành động của một nhóm gián điệp hay phá hoại. Alexei Moskovoy nổi tiếng vì đã điều hành tiểu đoàn ly khai Prizak, quy tụ hàng trăm binh sĩ mạnh mẽ nhất của quân phe ly khai Ukraine. Tháng 12 vừa qua, tên của thủ lĩnh ly khai này được liệt vào danh sách đen của những người bị Mỹ trừng phạt do can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Bầu cử tổng thống tại Ba Lan, vòng chung kết bất định. Chiếc ghế tổng thống Ba Lan được định đoạt trong ngày bầu cử vòng 2 hôm nay. Theo những kết quả thăm dò ý kiến sau cùng, tổng thống mãn nhiệm Bronislaw Komorowski thuộc cánh trung hữu và đối thủ Andrzej Duda, ứng cử viên bảo thủ, sẽ có tỷ lệ khích khao. Do phe tả Ba Lan bị chia rẽ và bị loại ra khỏi vòng một cách này 2 tuần, cử tri chỉ còn 2 sự lựa chọn giữa 2 ứng cử viên thuộc phe hữu, tổng thống mãn nhiệm thuộc cánh trung hữu và ứng cử viên cánh hữu bảo thủ. Tuy nhiên, những tranh cãi trên mạng cho thấy cử tri Ba Lan khá căng thẳng và giới phân tích dự báo họ sẽ đi bầu rất đông. Theo AFP, không ít cử tri muốn lật qua trang sử cánh trung hữu vì phe này bị xem là thần phục Liên hiệp châu Âu và tỏ ra bất tài trong suốt 8 năm cầm quyền. Tuy nhiên, cũng có cử tri kỳ vọng vào chính phủ đương nhiệm vì không rõ Andrzej Duda với chủ trương Ba Lan độc lập hơn đối với Brussels thật sự là một nhân vật như thế nào. Cũng tại châu Âu, đại đa số dân Ireland, 62% cử tri đã ủng hộ hôn nhân đồng tính. Trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử vào ngày thứ Bảy, dân Ireland đã bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng tính. Là một quốc gia có truyền thống công giáo sâu sắc, Ireland là nước đầu tiên trên thế giới hợp thức hóa hôn nhân đồng tính thông qua trưng cầu dân ý.
Sau 22 năm xóa bỏ kết án đồng tính luyến ái, người Ireland đã tiến thêm một bước thông qua ủng hộ hôn nhân đồng tính với 62% số phiếu. Theo AFP, đây cũng là thất bại của giáo hội Ireland và khẳng định giáo hội đang mất dần ảnh hưởng trong xã hội nước này. Như vậy, Ireland trở thành nước thứ 19 trên thế giới và là nước thứ 14 tại châu Âu hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, trái với các quốc gia khác thông qua bỏ phiếu nghị viện, Ireland là nước duy nhất thông qua bằng trưng cầu dân ý. Trước thắng lợi tại Ireland, hôm nay Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố nước Úc sẽ không đi theo Ireland để tổ chức trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính. Ông cho biết rằng quyết định trên thuộc về nghị viện và hôn nhân đồng tính đã bị cấm tại Úc từ năm 2004.
Tại Trung Đông, một tuần sau khi Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar rơi vào tay nhà nước Hồi giáo, quân đội chính phủ Iraq đã mở một cuộc phản công. Các cánh quân đầu tiên phối hợp với dân quân Shia đã chiếm lại 2 thị trấn quan trọng cách Ramadi 7 cây số, dưới sự yểm trợ của không quân quốc tế. Trong khi đó, thì tại Syria, các cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 400 thường dân tại Banmira, trong đó có phần lớn phụ nữ và trẻ em.
Phe đối lập với chính phủ đăng trên các trang mạng xã hội rằng hàng trăm cơ thể quằn quại trên phố sau khi Palmyra rơi vào tay những thành phần cực đoan dòng Sunnit ngày 20 tháng 5 vừa qua. Những cơ thể này có thể là của những người ủng hộ chính phủ Syria. Một số người đăng tải trên Internet các đoạn video cho thấy quân thánh chiến lục soát các phòng làm việc trong các tòa nhà chính quyền địa phương để tìm kiếm binh sĩ của quân đội Syria. Chúng còn cho tháo ảnh chân dung của Tổng thống Bashar al-Assad và người cha Hazeb. Việc quân chính phủ rút khỏi Palmyra là chiến lược của chính quyền Damas. Quân đội Syria rút lui để bảo vệ những khu đô thị lớn nơi tập trung đông dân cư, trong đó có rất nhiều người chạy trốn khỏi sự tàn sát của các tổ chức nhà nước Hồi giáo hay mặt trận Al-Nusra, một chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria. Tính từ đầu cuộc nội chiến chống chế độ Al-Assad vào năm 2011, phần lãnh thổ trong tầm kiểm soát của chính phủ cứ giảm dần. Theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền tại Syria, Damas chỉ còn kiểm soát khoảng được 22% diện tích lãnh thổ, nhưng phần đông dân cư lại tập trung tại những nơi này.
Thụy Điển đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Tại thủ đô Vienna tối qua, ca sĩ truyền giới người Áo Conchita Wurst đã khai mạc giải thưởng ca nhạc Eurovision lần thứ 60. 27 quốc gia tham gia tranh tài, trong đó có nước Úc là khách mời do năm nay là sinh nhật năm chặn. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ thi hát, rốt cuộc Thụy Điển đoạt giải nhất, Nga về nhì, Ý đứng hạng 3. Đây là lần thứ 6 Thụy Điển giành lấy ngôi vị quán quân cuộc thi hát truyền hình châu Âu. Trong 60 năm lịch sử Eurovision, ban nhạc Thụy Điển đầu tiên làm nên thành tích này là nhóm ABBA vào năm 1974. Lần này, nam ca sĩ Måns Zelmerlöw về đầu nhờ ca khúc Heroes, kết hợp tài tình lối biểu diễn pop rock với công nghệ mapping, chiếu video lên màn ảnh lớn sao cho thật ăn khớp với nhịp điệu, không chỉ minh họa ca từ mà còn dùng ngôn ngữ hình ảnh để kể một câu chuyện bổ sung. Nhờ tạo được nét độc đáo, ca sĩ người Thụy Điển đã thành công rực rỡ. Nhưng thành tích này lại càng đáng khâm phục, do Thụy Điển đã vượt qua được những rào cản địa chính trị thường gắn liền với cuộc thi hát Eurovision. Cũng như các nước Nam Tư cũ hay là các quốc gia vùng Baltic thường hay bỏ phiếu cho nhau, thì các quốc gia thuộc khối Liên Xô cũ, ngoại trừ Georgia, đều đã dồn điểm về cho nước Nga. Vì thế mà Nga đã dẫn đầu cuộc đua, ít nhất là ở trong giai đoạn đầu. Đến nửa vòng chấm điểm, gió bắt đầu xoay chiều. Thụy Điển giành lại được thế thượng phong để rồi đánh bại nước Nga, cho dù vẫn còn 4 quốc gia vẫn chưa công bố bảng điểm. Trong suốt buổi lễ, ban tổ chức Eurovision đã nhắc đi nhắc lại rằng cần đặt quan điểm nghệ thuật lên trên lợi ích chính trị, và hầu hết các khán giả có mặt tại chỗ đều đã hô hào tên của Thụy Điển, bởi vì theo họ, nước này xứng đáng đoạt giải. Trong số các ứng cử viên xứng đáng khác, nước Úc lần đầu tiên đi tranh giải với tư cách là khách mời, đứng hạng 5 nhờ trình bày một bài hát trẻ trung sống động. Nước Bỉ đứng hạng 4 nhờ có phong cách khác hẳn với những gì thường được nghe ở giải Eurovision. Sau hơn một thập niên tuột dốc, nước Ý đã tạo được bước đột phá bất ngờ khi lọt vào danh sách 3 nước đứng đầu bảng. Về phần mình, nước Pháp trong những năm vừa qua vẫn tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng. Năm nay, Pháp cũng không khá hơn vì đứng hạng 25 trên tổng số 27 nước tham gia. Theo thông lệ, quốc gia thắng giải sẽ là nước tổ chức cuộc thi năm tới. Eurovision năm 2016, như vậy, sẽ diễn ra tại Stockholm. Từ đây tới đó, ba nhạc Heroes của Thụy Điển được dự báo là một trong những ca khúc thịnh hành nhất vào mùa hè năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với bài học tiếng Pháp và tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là tạp chí văn hóa giới thiệu Nobel văn học người Pháp Patrick Modiano, Ký ức của nhân loại. Tạp chí được phát lại.
Patrick Modiano là nhà văn thứ 15 của Pháp được Ủy ban Nobel vinh danh. Nước Pháp trong thời kỳ bị Đức Quốc xã chiếm đóng, thân phận của những người Do Thái với ngôi sao màu vàng trên ngực áo là những chủ đề Modiano liên tục khai thác. Thế nhưng nước Pháp trong dòng văn của Modiano có thể là bất kỳ một quốc gia nào bị chiếm đóng và mất tự do. Nghịch cảnh của những người Do Thái trong đệ nhị thế chiến cũng là hình ảnh và thân phận của bất kỳ một ai đã từng trải qua những mất mát trước những cái chết của người thân và đồng loại. Sau những Mistral, Bergson, Gide, Mauriac, Camus hay gần đây hơn là Cao Hành Kiện và Le Clézio, thì đến lượt Patrick Modiano và người đồng hương của ông là giáo sư kinh tế Jean Tirole đến Stockholm để nhận giải thưởng từ tay của nhà vua Thụy Điển Carl Gustaf XVI. Theo thông lệ, tất cả các giải Nobel đều được trao tặng cho các khôi nguyên đúng vào ngày 10 tháng 12 hàng năm, tức là vào ngày giỗ của nhà phát minh ra thuốc nổ Alfred Nobel. Trước hết, đây là một sự bất ngờ, là điều tôi không chờ đợi. Tôi hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ nhận được vinh dự đó. Phát biểu hôm 9 tháng 10 vừa qua, ngay sau khi được Hàn Lâm Viện Thụy Điển liên lạc và thông báo kết quả bình chọn của Ủy ban Nobel, tác giả Patrick Modiano với phong cách quen thuộc đã cho biết cảm nghĩ của ông như trên. Ở ngoài đời, sau gần một nửa thế kỷ đứng vững trên văn đàn Pháp, nhưng Modiano luôn nổi tiếng là một người kém tài ăn nói. Trong cuộc họp báo ở nhà xuất bản Galimba, Patrick Modiano cho biết cảm nghĩ của mình.
Thật là xúc động khi ban giám khảo trao cho tôi giải Nobel. Nhưng điều tôi muốn biết, vì tôi chưa có thời gian để tìm hiểu, là động cơ nào đã khiến Hàn Lâm Viện Thụy Điển quan tâm đến sách của tôi. Bởi vì khi viết ra một cuốn sách, tôi không thể biết được tác động của nó đối với người đọc. Tôi muốn biết về những lý do đã khiến Ủy ban Nobel dành cho tôi vinh dự này.
thể nào thì tác giả của những Dora Bruder, phố những cửa hiệu u tối, Rue des Boutiques Obscures, chân trời, l'horizon, l'herbe de nuit, cỏ đêm, hay gần đây nhất là Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, để bạn không lạc lối trong khu phố, cũng sẽ tìm ra được câu trả lời. Thông thường thì ban giám khảo của Hàn Lâm Viện Thụy Điển luôn dành nhiều ưu ái cho các nhà văn dấn thân, cho những người cầm bút để bảo vệ công lý. Đấy là trường hợp của nữ văn sĩ người Mỹ Toni Morrison, giải Nobel Văn học năm 1993, cũng như là trường hợp của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk, hay của tác giả người Pháp Jean-Marie Gustave Le Clézio năm 2008. Đôi khi, Ủy ban Nobel cũng dùng giải thưởng cao quý này như một lá bùa hộ mạng để bảo vệ cho một số các văn nghệ sĩ bị đe dọa trên chính quê hương của họ, như là điều đã từng xảy tới với tác giả của bác sĩ Zhivago Boris Pasternak năm 1958. Lần này, khi công bố bảng vàng hôm 9 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nobel giải thích đã vinh danh tác giả người Pháp Patrick Modiano vì nghệ thuật viết ký ức, qua đó ông gợi lại số phận khó nắm bắt nhất của những con người và bộc lộ được thế giới của nước Pháp thời bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã không ngần ngại mệnh danh Modiano là một Marcel Proust trong thời đại của chúng ta. Patrick Modiano sinh năm 1945 tại Boulogne-Billancourt, ngoại thành Paris, tức là chỉ 3 tháng sau khi đệ nhị thế chiến vừa tàn. Dấu ấn của chiến tranh và của thời kỳ nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng vẫn còn đậm nét. Năm 68, khi đó mới 23 tuổi, Modiano cho ra mắt tiểu thuyết đầu tay là La Place de l'Étoile, Quảng trường ngôi sao, một địa danh nổi tiếng ở thủ đô Paris, nhưng đấy cũng chính là ngôi sao màu vàng trên ngực áo của những người Do Thái. La Place de l'Étoile là viên gạch đầu tiên của một sự nghiệp cầm bút bền bỉ với rất nhiều những giải thưởng quan trọng, như giải thưởng lớn của Hàn Lâm Viện Pháp, giải thưởng Goncourt năm 1978 cho cuốn Rue des Boutiques Obscures, và đương nhiên là giải Nobel Văn học năm nay. Khoảng 30 cuốn tiểu thuyết cùng tác giả đã liên tiếp nối đuôi nhau ra đời. Mỗi một tác phẩm có thể nói là một chương trong bản trường ca về ký ức, về sự lãng quên, về mặc cảm tội lỗi, về một thành phố Paris thời kỳ bị chiếm đóng, về những thân phận của thời chiến tranh, về những cái chết của đồng loại, về những mất mát mà không gì bù đắp nổi, về tuổi thơ bị đánh mất. Modiano đã lấy những kinh nghiệm trong chính cuộc đời mình làm nguồn sáng tác bất tận. Ông sinh ra trong một gia đình, bố là người Do Thái, mẹ là một nghệ sĩ người Bỉ, luôn bận rộn với các vòng lưu diễn. Patrick gần như là một đứa trẻ mồ côi dù vẫn có cha mẹ. Thi thoảng ông mới trông thấy bóng người mẹ, đó là một người đàn bà xinh đẹp, có trái tim khô cằn, mà ngay cả con chó kiểng của bà ta cũng đã lao ra cửa sổ để tự sát. Modiano đã viết như vậy trong cuốn Un Pedigree năm 2005. Thế còn thân phụ của giải Nobel Văn học năm nay là một người có tài khéo xoay sở. Ông đã sống bằng đủ mọi thứ nghề, từ cờ gian bạc lận cho đến buôn lậu. Cuộc đời của thân phụ Patrick Modiano là một chuỗi dài bí hiểm đối với tác giả, là những mảng tối mà Modiano không thể giải mã hết. Nhưng ông đã tạo dựng nên những nhân vật lấy nguồn cảm hứng từ chính người cha. Tác giả đã từng tâm sự, ông viết để thử tìm cách giải đáp câu hỏi vì sao người ta có thể phản bội lại đồng loại, người ta có thể cấu kết với kẻ thù. Những hành vi mờ ám của người cha đã ám ảnh Patrick Modiano trong suốt cuộc đời sáng tác của ông.
Trong tác phẩm đầu tay La Place de l'Étoile, Modiano đã tạo ra nhân vật chính Rafael Slemilovic, một người Pháp gốc Do Thái với nhiều bộ mặt khác nhau. Hắn đã đi đến với kẻ thù, hưởng lợi từ những tay sai của Đức Quốc xã, và kể cả làm giàu trên sự đau khổ của chính những người Do Thái. Về cái chết đột ngột của người em trai Rudy, thua mình có 2 tuổi, người bạn đồng hành duy nhất của tuổi thơ, Patrick Modiano cũng đã dành rất nhiều tác phẩm để nói về sự mất mát quá to lớn đó. Rudy chết khi Patrick Modiano vừa mới lên 10. Sau này khi thành danh, tác giả nhìn nhận trong cuộc đời ông chỉ có cậu em xấu số Rudy, người vợ và hai cô con gái của mình là thật. Cha mẹ ông là những nhân vật chỉ có trong tiểu thuyết.
Nhưng trong cái rủi thì bao giờ cũng có một chút may. Từ năm 15 tuổi, Patrick Modiano đã may mắn được một nhà văn nổi tiếng của Pháp đỡ đầu, đó là Raymond Queneau. Thuở ấy, mẹ của Modiano là bạn thân với người vợ của nhà văn Queneau. Queneau đã dạy kèm thêm môn toán cho Patrick Modiano và thường đón cậu thanh niên mới lớn này về nhà vào những ngày nghỉ cuối tuần. Queneau khi đó đã là một nhà văn thành danh, là một trong những cột trụ của nhà xuất bản Gallimard, và ông thường xuyên đưa người bạn trẻ của mình đến trụ sở nhà xuất bản ở quận 7 Paris. Cho đến một hôm, Patrick Modiano đã đút bản thảo đầu tay của mình vào hộp thơ của Raymond Queneau với hàng chữ ngắn gọn để nhờ Queneau đọc lại. Thế rồi, như chính Patrick Modiano đã kể lại sau này, vào một buổi chiều tháng 6 năm 1967, Modiano hay tin là nhà xuất bản Gallimard đồng ý cho ấn hành Quảng trường ngôi sao. Trong Un Petit Écrit, ông viết: "Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, mối đe dọa đè nặng lên đôi vai trong ngần ấy năm, bỗng chốc tan biến trong không khí của Paris. Thuyền tôi ra khơi trước khi bến mục." Ngày 12 tháng 9 năm 70, Patrick Modiano đã nhờ Raymond Queneau làm nhân chứng cho hôn lễ của mình. Ở bên đằng nhà gái thì nhân chứng của cô dâu Dominique Zerfus chính là André Malraux, tác giả của Thân phận con người, La Condition Humaine. Sau này, đôi vợ chồng Modiano Zerfus kể lại là trong ngày cưới của họ, hai nhà văn Malraux và Queneau cứ mãi cãi nhau về danh họa Jean Dubuffet mà suýt nữa họ quên luôn cả cô dâu lẫn chú rể. Khi giới thiệu cuốn sách đầu tay của Patrick Modiano, nhà xuất bản Gallimard đã trích đoạn văn sau đây. Vào tháng 6 năm 1942, một sĩ quan người Đức tiến về phía một thanh niên và hỏi: "Xin lỗi ông, Quảng trường ngôi sao nằm ở nơi nào?" Anh thanh niên chỉ tay lên ngực trái. Một cách ngắn ngủi và khúc chiết như vậy, người kể chuyện trong La Place de l'Étoile đã đưa độc giả vào thế giới của Modiano, nơi mà vết thương của quá khứ không bao giờ lành. Không sống trong chiến tranh hay trong thời kỳ mà Paris đã bị Đức quốc xã chiếm đóng, nhưng đấy lại là cột sống của toàn bộ sự nghiệp văn chương của Modiano. Ký ức tập thể, rồi nỗi ám ảnh cá nhân, những nhân chứng bất đắc dĩ, những vụ thủ tiêu, mất tích, thái độ bí hiểm của những tên mật vụ Pháp làm tay sai cho Đức quốc xã đã được tác giả tiểu thuyết hóa. Modiano gần như là đã biến mình thành một nhà khảo cổ. Ông chấp nhận từng thông tin, từng mảnh giấy khai sinh hay những tờ giấy báo tử, từ những bức ảnh đã hoen ố vì thời gian, để hiểu được những gì mình đang sống hôm nay. Nhưng điều thú vị nhất có lẽ là Patrick Modiano đã đưa độc giả của mình đi từ khám phá này tới khám phá khác. Trong khuy de boutique obscure chẳng hạn, thì người dẫn chuyện lấy cái tên là Guy Roland. Ông là một nhà thám tử mất trí nhớ. Khi có được cơ hội, Guy Roland đã mở một cuộc điều tra về chính bản thân mình, với hy vọng trả lời được câu hỏi: tôi là ai? Lần ngược theo thời gian, Guy khám phá ra anh là một người Hy Lạp gốc Do Thái, đã từng một thời là nhân viên ngoại giao của nước Cộng hòa Dominicana sống tại Paris. Khi Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng thì anh đã từng tìm đường để trốn sang Thụy Sĩ. Trong hành trình đi tìm chính mình ấy, những bóng ma trong quá khứ đã hiện về. Modiano đưa độc giả đến mãi tận vùng Polynesia xa xôi trước khi trở ngược về lại với vùng Megève hay Roma. Nhưng đó là thành phố Roma của năm 1930, đúng ngay căn hộ ở số 2, phố những cửa hiệu u tối, khu tập trung của người Do Thái ngay giữa lòng thủ đô La Mã. Patrick Modiano không chỉ là một nhà văn, mà ông còn đã soạn lời cho khoảng hơn 20 bản nhạc và đã từng tham gia vào khoảng hơn một chục bộ phim. Năm 1974 chẳng hạn, Modiano đã cộng tác với đạo diễn Louis Malle để cho ra đời bộ phim La Combe Lucien. Tác phẩm đó kể lại câu chuyện của một anh nông dân do rất tình cờ đã đứng về phía địch. Trong một chương trình truyền hình năm 1970, tức là khi mà Patrick Modiano vừa cho ra đời hai cuốn tiểu thuyết đầu tiên là Place de l'Étoile và La Ronde de Nuit, thì họa sĩ Patrick Marcery, một người bạn của Patrick Modiano, đã nhận xét về giải thưởng Nobel văn học thứ 15 của nước Pháp như sau.
Je crois qu'au fond, le schéma type où Modiano excelle, c'est d'étudier l'instant où l'être hésite avant de basculer.
Tôi nghĩ mô típ mà Modiano thích nhất là soi rọi nội tâm của các nhân vật vào một thời khắc quyết định, lúc mà con người đang đứng trước một sự lựa chọn. Đó là khoảnh khắc mà người ta còn do dự một chút trước khi chọn cho mình một hướng đi, để rồi họ ngã về phe chính hay phe tà. Đó là các khoảnh khắc cũng giống như một trái táo chín trên cành rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời cho tới giây phút chót, trước khi trở nên hư thối, mục nát. Chính giây phút đó giữa sự sống và cái chết là điều mà Modiano quan tâm. Đó cũng chính là điều mới trong văn học và là nét riêng biệt trong dòng sáng tác, là dấu ấn riêng của Modiano.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa tới với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Malaysia phát hiện 30 hố chôn tập thể di dân nhập cư. Báo chí Anh báo động tình trạng trẻ Việt Nam bị đưa sang Anh làm nô lệ. Phụ nữ vì hòa bình cho Triều Tiên tuần hành qua vùng phi quân sự. Cử tri Ireland ủng hộ hôn nhân đồng tính. Thụy Điển đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision. Trước khi đến với tạp chí thể thao hàng tuần, xin mời quý vị theo dõi hai bài học tiếng Pháp La Fée du Coffret, bài 9 và 10.
L'affaire du coffret. 9e.
Tôi phải nhanh chóng khôi phục lại trí nhớ vì cảnh sát đang muốn gặp tôi. Bonjour monsieur Henri.
Bonjour.
Pardon, c'est pour la tête un docteur?
Bien sûr monsieur Lika. Le docteur Jocelyn, c'est le médecin de Nadia. J'appelle tout de suite.
Merci. Le docteur Jocelyn, bác sĩ của Nadia. Ông ta ở cạnh đây. Mình đến đó xem. Bonjour, Liu Guangchu. Le docteur Jocelyn est ici? C'est pour la tête.
Ah, vous êtes l'ami de Nadia? Attendez.
Entrez, monsieur. Ça ne va pas? Vous avez mal?
C'est la tête.
Vous avez mal à la tête?
Oui.
Ici? Là? Vous avez une bosse sur la tête. Des souvenirs?
Non. Pas de souvenirs.
Une amnésie. Bon, 3 ou 4 semaines et après ça va.
Pardon, vous êtes le médecin de Nadia?
Nadia? Non, je n'ai pas de Nadia.
Oh, pardon, merci. Au revoir.
Thôi được, cái ông bác sĩ này không thể giúp mình lấy lại trí nhớ, đành phải chờ vậy.
Bon, 3 ou 4 semaines et après ça va.
Chẳng qua 3 hoặc 4 tuần, nhưng mà mình đâu có thì giờ. Mà ông bác sĩ này cũng có biết Nadia đâu. Thế nhưng cô nhân viên tiếp tân lại biết.
Ah, vous êtes l'ami Nadia? Attendez.
Có lẽ Nadia đi khám một bác sĩ khác ở cùng phòng mạch này. Mình chỉ còn cách nghe lại những kỷ niệm của Nadia.
Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'hôtel des Arts.
C'est magnifique. Ah, bonjour Lucas.
Où est le coffret?
Vous travaillez pour quel journal?
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique.
Đây là cuộc họp báo của Nadia ở nhà mỹ thuật và mình cũng có mặt ở đó. Xem nào, ở nhà mỹ thuật. Aujourd'hui nghĩa là hôm nay. Chiếc hộp nữ trang đang ở nhà mỹ thuật, nhưng pintu là gì? Đúng rồi, chiếc hộp sắp sửa được để trong viện bảo tàng.
Voici la bague avec les initiales de Georges Sand et Alfred de Musset. AMGS.
Một món quà của Alfred de Musset, AM cho Georges Sand, GS. À, những chữ tắt của tên hai người.
Regardez ce coffret de Georges Sand.
Đúng là cô ta đang nói đến chiếc hộp nữ trang bị đánh cắp đây. Nadia loan báo việc chuyển giao chiếc hộp cho viện bảo tàng, rồi sau đó chiếc hộp bị đánh cắp. Nhưng bằng cách nào nhỉ?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret. 10e.
Vậy là tôi đã biết thêm về chiếc hộp nữ trang và Nadia. Mình hãy ra quán cà phê tranh thủ viết một chút. Ở đây yên tĩnh thật. Mà chiếc ghế của mình lại đang trống kìa.
Alors, mon petit, ça va? Vous avez faim? Soif?
J'ai faim. Soif?
Oui, j'ai faim. Je mange un sandwich. J'ai soif. Je bois de l'eau.
J'ai mal. C'est la tête.
Vous avez mal? Alors, je vous apporte la carte et une aspirine.
Thôi được. Bài báo của mình thế nào rồi? Mình vẫn đang bí. Trái lại, mình đã khám phá thêm nhiều điều về Nadia. Mình biết gì nào? Thứ nhất, mình đã làm quen với cô ta để viết bài báo. Cô ta có vẻ được mọi người trong khu phố yêu mến.
Bonjour ma belle. Des tomates et un concombre pour les sandwichs.
Cô ấy hay tới bác sĩ để khám bệnh.
Nadia? Non, non, je n'ai pas de Nadia.
Nhưng đó không phải ông bác sĩ mà mình đã gặp. Rồi đến cái tay Jean-Pierre kia, hắn không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn cô ta nữa.
Tenez mon petit, une aspirine pour la tête et la carte. Alors, un sandwich, une quiche, un croque monsieur, un croque madame.
Qu'est-ce que c'est un croque madame?
Ben, c'est un toast avec du fromage, du jambon et un œuf.
T'as dit, t'as que tu sais. Un croque madame. Điểm thứ hai, mình đã biết được dáng vẻ cô ta ra sao.
À, Nadia et ses yeux verts.
Mắt xanh và tóc ngắn. La belle, người đẹp, theo như lời Momo nói. Và dường như là mình cũng thấy cô ta rất đẹp. Điểm thứ ba, cô ta làm việc tại Viện Bảo tàng Cuộc sống Lãng mạn, là chuyên gia nghiên cứu về George Sand cùng với nhà mỹ thuật.
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique.
Et voilà le sandwich et la bière. Bon appétit.
Merci. Pardon. Une femme, Nadia, les yeux verts, les cheveux courts.
Si je connais une Nadia. Ah bah oui, c'est la femme au baladeur.
Cô này chẳng biết gì hơn, Nhưng đúng rồi, còn chi tiết này nữa.
Jeudi 7 novembre, avec Lucas à l'Hôtel des Arts. Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts.
Ngày 7 tháng 11, cô ta cho mình xem chiếc hộp nữ trang. Ngày 8 tháng 11, cô ta loan báo việc chuyển giao chiếc hộp cho viện bảo tàng. Rồi từ đó đến nay, chiếc hộp bị đánh cắp. Nhưng mà là vào lúc nào chứ?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Giải quần vợt Roland Garros 2015, Rafael Nadal, 10 năm trị vì sân đất nện Paris.
Tạp chí thể thao.
Đúng hẹn hàng năm, Roland Garros 2015, một trong bốn giải Grand Slam của làng quần vợt thế giới, hôm nay khai cuộc. Hơn 100 tay vợt hàng đầu của thế giới lại hội tụ về các sân đất nện nằm ở Porte de Dôtel, cửa ngõ phía tây nam của thủ đô Paris, cùng nhau tranh tài trong 2 tuần. Mỗi năm, cứ Roland Garros mở ra, một câu hỏi quen thuộc lại đặt ra đối với người hâm mộ môn quần vợt, đó là ai có thể đánh bại được Rafael Nadal? Roland Garros 2015 lần này, tay vợt Tây Ban Nha đang nhắm tới kỷ lục tròn trịa 10 danh hiệu vô địch trên mặt sân của Paris, nơi mà ông Hoàng sân đất nện mới biết đến một thất bại kể từ khi có mặt năm 2005. Đó là vào năm 2009 khi tay vợt Tây Ban Nha do tình trạng thể lực bị kém đã bị tay vợt Thụy Điển Robin Söderling hạ ngay ở vòng 1/8. Trước khi Nadal làm chủ mặt sân Paris, không có tay vợt nào có thể thống trị trong một giải đấu lâu như tay vợt Tây Ban Nha. Ngay người được cho là huyền thoại của làng banh nỉ Björn Borg của Thụy Điển đạt 6 danh hiệu Roland Garros cũng đã là điều thần kỳ rồi. Cũng chẳng một ai đoán trước được độ bền thành tích của Nadal cách đây 10 năm. Đó là vào năm 2005, chàng thanh niên Nadal, 19 tuổi, từ xứ sở đấu bò tót đến với mặt sân đất nện của Roland Garros lần đầu tiên, và anh đã giành luôn danh hiệu vô địch trước đối thủ Argentina Mariano Puerta sau một trận chung kết căng thẳng kéo dài 3 giờ 30 phút. Guy Forge, cựu thủ quân của đội quần vợt Pháp ở Cúp David nhớ lại, điều hấp dẫn ở Nadal đó là vào cái tuổi rất trẻ, anh đã có tất cả những thứ vũ khí để trở thành một trong những tay vợt lớn nhất lịch sử. Đó là thể lực siêu phàm, giác quan di chuyển đặc biệt nhanh nhạy và khả năng tranh chấp bóng tuyệt vời. Với sức mạnh dẻo dai, những cú đập bóng mạnh kinh khủng hay những cú líp bóng hủy diệt, tay vợt Tây Ban Nha đã ngang nhiên bước lên đỉnh cao của làng quần vợt thế giới, loại luôn Roger Federer, khi đó đang là tay vợt số 1 thế giới. Ở Roland Garros, từ khi xuất hiện Nadal đến nay, cuộc đọ sức giữa Federer và Nadal luôn được coi là trận bóng kinh điển mà trong tất cả các lần gặp, bò mộng Tây Ban Nha chưa một lần nhường cơ hội chiến thắng cho tay vợt Thụy Sĩ, người đang giữ kỷ lục 17 danh hiệu Grand Slam. Đã 4 lần vào chung kết ở mặt sân đất nện Paris, đó là vào năm 2006, 2007, 2008 và 2011, Federer đều không thể làm được cuộc lật đổ với tay vợt Tây Ban Nha, duy nhất chỉ có giải 2009. Đó là khi Nadal sẩy chân để Söderling loại từ vòng 1/8, thì lúc đó tàu tốc hành Thụy Sĩ mới rộng đường giành được danh hiệu đầu tiên ở giải Grand Slam tại Paris. Không chỉ thống trị sân đất nện, tay vợt Tây Ban Nha này còn đòi chia sẻ thành tích với tay vợt Thụy Sĩ ở các mặt sân Grand Slam khác như ở Wimbledon năm 2008 và Úc mở rộng 2009. Thành công ở tất cả các Grand Slam, nhưng tay vợt Tây Ban Nha vẫn là chuyên gia hàng đầu của sân đất nện. Nhìn vào bảng thành tích đầy áp chiến thắng, người ta thấy 66 chiến thắng trên một thất bại. Nhưng con số thống kê này có bảo đảm để Rafael Nadal giành chiếc cúp thứ 10 của sân Roland Garros lần thứ 114 lần này hay không? Đây quả thực sẽ là một thách thức lớn vào thời điểm này cho Nadal. Mặc dù đã có trong tay 14 danh hiệu vô địch Grand Slam, từ đầu năm nay tay vợt Tây Ban Nha đã có một mùa bóng khá khó khăn, anh bị rớt xuống hạng 7 thế giới. Đây là thứ hạng thấp nhất của Nadal kể từ 10 năm nay. Lần đầu tiên tay vợt này không giành được một giải Master nào trước khi đến Paris và thậm chí còn bị loại từ xa. cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Nadal đến với Roland Garros mà không nằm trong 4 hạt giống đầu tiên. Chính vì thế đã đưa anh đến kết quả rút thăm khiến Nadal có thể sẽ phải đối mặt với Djokovic ngay ở tứ kết. Trái với Nadal, tay vợt Serbia hiện đang chiếm giữ vị trí số 1 thế giới này dường như đang ở phong độ sung mãn nhất. Mùa bóng năm nay, Novak Djokovic đã khởi đầu bằng chiến thắng ở Úc mở rộng, rồi tiếp đó là một loạt các giải Master từ India Wells, Miami, Monte Carlo cho đến Roma. Hơn nữa, Roland Garros là giấc mơ cháy bỏng của Djokovic. Đây là danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bảng thành tích của tay vợt Serbia. Djokovic đã thất bại trước Nadal hai lần ở bán kết, đó là vào năm 2012 và 2014, còn 2013 ở bán kết cũng của giải Roland Garros. Djokovic hiểu rất rõ, dù phong độ có đi xuống thì tay vợt Tây Ban Nha vẫn luôn là một đối thủ cực kỳ mạnh ở mặt sân Paris mà anh ta đã làm chủ 9 trên mùa giải đã qua. Chuyển sang môn bóng đá với sự kiện đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là ở châu Âu, đó là cuộc bầu cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vào ngày 29 tháng 5 tới đây. Một tuần trước khi các liên đoàn bóng đá thế giới tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch, ván bài bầu cử bỗng nhiên bị chia lại. Lần lượt hai ứng cử viên Michael Van Praag và Luis Figo tuyên bố rút lui để lại đường đua cho hoàng tử Jordani Ali Ben Al Hussein một mình đấu với chủ tịch mãn nhiệm Joseph Blatter, nay đã 79 tuổi nhưng vẫn còn nhiều khả năng thắng cử. Sau nhiều tháng chuẩn bị rầm rộ cho chiến dịch tranh cử, ứng cử viên Van Praag, 67 tuổi, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Lan, một người được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm trong quản lý bóng đá và được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của 54 liên đoàn bóng đá châu Âu, dường như cảm thấy không chắc thắng được vị trưởng lão của làng bóng đá thế giới nên hôm 21 tháng 5 vừa qua đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua. Sự việc này khá bất ngờ đối với dư luận bóng đá tại Hà Lan đang hy vọng có được vị đại diện lãnh đạo định chế quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu cựu danh thủ người Bồ Đào Nha 42 tuổi Luis Figo bỏ cuộc có thể hiểu được, thì trường hợp của ông Michael Van Praag gây rất nhiều tiếc nuối trong dư luận Hà Lan. Ông Trần Hữu Sơn, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Lan, cho biết phản ứng của dư luận thể thao tại Hà Lan và lý do tại sao ứng cử viên Van Praag sát giờ bỏ cuộc.
Có thể nói rằng đây là một sự kiện mà báo chí Hà Lan cũng như dư luận Hà Lan lấy ra làm tiếc là ông Van Praag, ứng cử viên, đã rút lui vào giờ chót. Đầu năm nay, khi mà ông ta ghi danh tiến cử ngày 26 tháng 1, 2015 đó, thì tất cả dân chúng ở đây rất là phấn khởi, bởi vì họ nghĩ rằng ông ta là một người rất là trong sạch, là một người rất là cương nghị, rất là sáng suốt, và ông có tài lãnh đạo trong suốt thời gian mà ông đã chứng tỏ khi mà ông làm chủ tịch cho đội Ajax và đồng thời của đội của Hoàng gia Hà Lan. Ông tuyên bố là lý do là bởi vì theo như ông nhận xét thì tới giờ này thì ông chỉ có thể nhận được 21 cái phiếu của các quốc gia khác mà thôi. Thành ra nếu mà tiếp tục như vậy so sánh với lại ông Black mà dự tính là tới hiện giờ ông ta có thể lên tới 100, hơn 100 cái phiếu, nhất là của các nước ở Á Châu và Phi Châu, thì ông nghĩ rằng sẽ thua. Do vậy mà ông ta quyết định rằng thôi thì dùng sức ủng hộ ông Thái tử Ali Hussein đi. Và đồng thời với lại Figo, cả hai người là dồn phiếu là cho ông ta thì chắc chắn là thắng hơn. Có thể nói rằng báo chí sắc là có thể nói rằng không vừa ý. Bởi vì thứ nhất là hầu như là tất cả các đoàn thể, các tổ chức của Hà Lan đã ủng hộ ông được cách triệt để. Họ đã bỏ ra về phương diện tài chính, đã bỏ 200.000 euro để yểm trợ riêng cái tên trường tư đó. Ngoài ra 200.000 khác của giới thể thao để yểm trợ trực tiếp, tổng cộng là 400.000 để yểm trợ cái cuộc vận động như vậy. Và hơn thế nữa, ông ta dùng tất cả các thế lực được coi như các người cái nổi tiếng trong Hà Lan để đi các quốc gia đám yểm trợ, mà tới giờ chót ông tuyên bố rút lui thì thiệt là thấy làm tiếc. Riêng bà Bộ trưởng Y tế và Thể thao đó, bà tiếc vô cùng, bà nói sang một gương mặt như vậy, một cái mục đích như vậy, tức là để làm trong sáng trong cái FIFA, coi FIFA đó. Và người ta đã thấy rằng nó trước đó đã không trong sáng rồi, và ông đã đưa ra tại sao không trong sáng và tại sao phải đổi rồi, và mọi người đã đồng ý như vậy rồi, và cuối cùng thì ông rút lui. Nhưng mà cuối cùng thì bà Bộ trưởng Y tế cũng thông cảm được cái nỗi lòng của ông, là mặc dù ông cố gắng nhưng mà ông nhận thấy trước rằng thật sự nếu một mình ông mà lao vào để cực đấu để mà hạ đối thủ của ông Blatter thì rất là khó khăn. Ông Blatter như anh biết và quý vị đã biết là ông ta, cái rễ của ông ta nó chôn vùi 16 năm rồi, đầy đủ hết. Nhất là số tiền của FIFA mà ông dùng cho các đội tuyển của quốc gia khác nó đã khá nhiều. Mỗi cái đội tuyển như bỏ thơ kỳ rồi đó, người ta được biết đưa lên báo chí và những cái tin truyền hình đã cho thấy rằng có nhiều người đã nhận tiền, nhiều đoàn đội của Á Châu và Phi Châu đã nhận tiền của ông ta để xây dựng đó, thì thật là thì không thể làm mà đánh bại ông ta được, điều đó rất rõ như vậy. Cho nên bà Bộ trưởng Y tế mới nói rằng mặc dù rằng rất là buồn nhưng mà cũng phải chia sẻ cho ông ta rằng ông ta rút lui một đúng lúc và dồn hết nỗ lực để yểm trợ của ông Hoàng để mà chống lại ông Blatter.
Đằng sau cái chiến dịch để tranh cử này với ông Sepp Blatter thì và cái sự rút lui của ông Michael Van Braak của Hà Lan thì nó ẩn chứa một cái mâu thuẫn giữa Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá thế giới. Dư luận Hà Lan có nhận ra điều này không ông?
Thật ra thì bên trong cũng là khó để nhận xét, nhưng mà hai bên thì phải nói rằng là không ưa với nhau rồi. Một bên thì muốn trong sáng, muốn minh bạch, muốn chống lại hối lộ hoặc là những điểm đó là FIFA không được mở cuộc tiến hành, cho nên hai bên đã chống đồng cách rõ ràng. Tuy nhiên nó chỉ là nằm phía sau mà thôi. Chẳng hạn như sáng hôm nay một cái tờ báo, tất cả các tờ báo Hà Lan, nhất là tờ báo Nhân dân và tờ báo điện tín của Hà Lan đã ghi rất là rõ một cái bản tin mà theo ông Michael Van Braak thì nói rằng ông ta không lưu ý đó là cái chuyện mà một cái nhóm ở cái nước Phi Châu đã tung ra cái tin rằng cái ông Braak muốn đánh bại ông Blatter thì họ sẽ cung cấp cái tài liệu gọi là gian lận để cho ông Blatter để mà chống lại với điều kiện là phải trả một số tiền đó. Thì ông Van Braak nói rằng mục đích của chúng tôi không phải là để mà tranh giữ cái chức vụ đó, mà mục đích chúng tôi là làm sao cho FIFA nó trong sáng hơn, rõ ràng hơn và thuận lợi hơn cho quốc gia khác để mà tránh đi những cái tiếng nhờ dị nghị mà thôi, chứ không phải là vị trí của tôi là chọn là để giữ vào vai trò đó. Cho nên ông Van Braak ông nói rằng mặc dù có điện thư gửi cho ông là khuyên ông là nếu ông chịu trả tiền thì người ta sẽ đưa cho cái tài liệu, cái bằng chứng để có thể hạ ông Blatter, và ông Van Braak nói rằng không, tôi không làm chuyện đó được. Chúng tôi không phải là mục đích của tôi là để mà cái chuyện chống đối hơn thua đó, mà chúng tôi làm việc trong sáng mà thôi. Thì ông vua Prince Hussein đã giữ vai trò đó và hứa với chúng tôi rằng sẽ đem những yêu sách của chúng tôi đưa vào trong nghị trình và đưa vào trong cái chương trình của FIFA nếu ông ta đắc cử. Thì tôi nghĩ rằng đó ông Hussein đã đúng là người đại diện mà có thể đánh bại Blatter.
Dạ, xin cảm ơn ông Trần Hữu Sơn tại Hà Lan. Thái tử Jordani Ali, 39 tuổi, dường như gần đây đang trở thành ứng cử viên có thể được coi là đáng gờm đối với ông Blatter. Từ nhiều tháng qua, ông Hoàng này đã liên tục các chuyến đi khắp thế giới để thuyết phục 209 chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia trên thế giới ủng hộ ông. Ngoài ra, ông còn có một ngân sách dùng cho cuộc bầu cử không hạn chế. Các cuộc tiếp xúc với tư cách là phó chủ tịch FIFA, Thái tử Ali luôn tỏ ý muốn cải tổ để sao cho định chế bóng đá của thế giới trở nên cởi mở và minh bạch hơn. Bởi vì đến giờ, ngày càng nhiều nghi vấn tham nhũng đè nặng lên FIFA, nhất là trong vụ trao quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2022 cho Qatar. Nhưng mặc dù tất cả, ông Sepp Blatter, 79 tuổi, 40 năm tham gia FIFA, trong đó có 17 năm làm chủ tịch, giờ vẫn là ứng cử viên chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử ngày 29 tháng 5 tới đây tại Zurich. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Heroes của quán quân Ngụy Thị Điển tại giải Eurovision diễn ra tối hôm qua. Ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Minh Anh phụ trách sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, xây mới sân bay Long Thành hay nâng cấp Tân Sơn Nhất, tranh cãi trường Nga Ngũ, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, chủ tịch hội tư vấn Hascon ở Sài Gòn. Toàn ban biên tập Đài Tiếng Việt RFI xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes. Oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds.
Worms turn into butterflies, wake up and turn this world around in appreciation. He said, I never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Sing together.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.